thức và tâm bạn có lớn.
Trong thức giới đàn thì có những cái lời thỉnh, có những cái văn tập vương. Lẽ ra thì chúng ta phải tự làm cái công việc đó để nói lên cái tâm khác ngưỡng, cần cầu giới pháp của chính mình. Nhưng vì cái công việc đó chúng ta không quen hay chưa được học tập nghiên cứu, và nếu để mỗi người tự làm một việc đó thì nó kéo dài thời gian, khiến cho cái sức khỏe của vị thầy giới sư không khả năng ngồi lâu được. Vì vậy mà chúng ta sẽ làm công việc đó trên cái tinh thần tập thể. Vì vậy mà trong giới đàn mới có lập ra cái vị nhận thỉnh. Nhận thỉnh sư còn gọi là điển lễ. Chữ điển ở đây là to lớn. Dẫn thỉnh hay là điển lễ chỉ là một công việc mà thôi, nghĩa là nắm giữ cái vai trò là hướng dẫn giới tử tiến thoái lễ cầu vân vân đúng pháp và không kéo dài thời gian. Cho nên trước khi đăng đàn chúng ta đều phải được hướng dẫn, và đại chúng luôn luôn ý thức khi nghe những cái hiệu định khe gọi thì chúng ta phải biết đó là cái lời dẫn. Có thí dụ khi lên đàn hoặc là trong những lúc sinh hoạt đó, chúng ta nghe gọi, không gọi thầy A, thầy B, không gọi tên như ai hết đó, mà gọi chung cái từ ngữ, cái tên chung của chúng ta cho đầy đại giới được. Cho nên nghe quý thầy, quý hòa thượng gọi là này giới tử thì chúng ta phải đáp, phải trả lời, chứ không thể làm thịt. Khi chúng ta nghe gọi này giới tử thì tất cả chúng ta cùng phải đồng thanh cùng đáp là mô Phật. Mô Phật tức là chúng ta gọi tắt chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và chúng ta lấy cái đầu và cái cuối gộp lại. Đó là cái cách nói có thể, đó là cái cách riêng của người Việt Nam chúng ta. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là chúng ta thấy khác. Nhiều người không biết, nói là sao nhìn thấy Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn sao thấy giống giống. Phải chứ, những dân tộc có cùng một nền văn hóa không giống sao. Nhưng mà nếu có tuệ giác nhìn khác hóa ra, mỗi cái tượng đáp mô Phật thôi là Việt Nam hoàn toàn. Đấy, tôi chỉ cho cái nhìn cho mấy thầy mấy chú chúng ta có cái tuệ giác của mình. Cho nên khi nghe gọi này giới tử thì chúng ta đáp mô Phật, đáp cùng một lúc. Ở trong kinh nói là cái sự truyền trao và tiếp nhận màu nhiệm ở chỗ là nó không trước, không sau, nó xảy ra trong cùng một cái khung thời gian, giống như con chim mẹ nó quấn mồi cho con chim con, không trước không sau, nó vừa tha mồi nó mớm vừa đưa mồi xuống con chim con thả ra nhận cái mồi trong cái khoảnh khắc thời gian đó, cho nên không có, không có trước sau, gọi 15 phút mới trả lời là không được. Chúng ta nhớ vậy, cho nên nghe khi gọi thì chúng ta cũng đã là vô phận, chấp tay trang nghi để mà chuẩn bị tiếp nhận, đó là một cái khó hiểu. Cái lời văn tập thỉnh ấy, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn thầy điểm lễ hoặc là thầy giáo thọ, cái vai trò của hai cái vị đó trong giới đài này, ở phía trên giới đài và thầy giáo thọ là người ấy, sẽ dạy chúng ta phải bạch, phải thưa, phải nhận thế này thế nọ. Còn cái vai trò ở dưới là điểm lễ, là người giúp cho chúng ta để tiếp nhận. Thầy điển lễ đóng vai là cái người mà ở trong cái đoàn ngũ của giới tử để hướng dẫn giới tử bạch cư. Cho nên chúng ta phải nghe thật rõ, phải có những cái thuật ngữ mà chúng ta có thể không quen. Tôi thấy có nhiều giới đàn mà không được hướng dẫn kỹ khi đọc, đọc một đàn dưới trả lời hoặc là đọc theo đọc thế. Đệ tử chúng con tu hạnh U Bà Tắc U Bà Di thâm tịnh mà không hiểu U Bà Tắc U Bà Lưu thâm tịnh, đã thường xảy ra như vậy. Thành ra nếu chúng ta nghe kỹ Úc Đa La Tăng Già Lê Tăng Đạo Hội Bát Đa La Khiết Kỳ La là những cái thuật ngữ tiếng Phạn, chúng ta phải nghe cho kỹ. Và khi xuống là hồ quỳ hiệp chướng, để chúng ta biết hồ quỳ là gì. Không thể nói tôi không biết hồ quỳ, hãy nói quỳ gối, quỳ xuống. Thì trong cái giới đàn nó không có giải thích, lùm xùm mất thời gian. Ồ quỳ, thì mình biết cái gì đâu, nó bảo quỳ xuống, quỳ theo phong cách của người nước Hồ, quỳ theo phong cách của Ấn Độ, quỳ thẳng, gọi là trường quỳ, chứ không có cái dạng quỳ mộp, quỳ sõm xuống. Hồ quỳ, quỳ theo phong cách của người nước Hồ. Ở cái khu vực các nước phía Tây, cho nên người ta gọi là Tây vực, thì những cái nước này đó, nó có cái phong cách đó. Và các tổ ngày xưa từ bên đó truyền sang, cho nên gọi Ngài Đạt Ma là Hồ Tăng, tức là ông thầy người nước Hồ, chứ không phải là Hồ là tên riêng gì cả. Thì chúng ta Hồ Quỳ, quỳ trong phong cách đó, nghe chưa? Hồ quỳ và bảo mình quỳ xuống, nghe là hồ quỳ. Hồ quỳ hiệp chướng. Hiệp chướng là gì? Chấp tay. Khi nghe nói như vậy, hồ quỳ thì nó phải biết quỳ xuống, chấp tay. Đó là những cái khó hiểu mà làm ăn sĩ không thể nó không biết cái này. Dù chúng ta chưa học tiếng nhau, nhưng mà là người Việt Nam á, thì trong cái ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta có hơn 50% chúng ta sử dụng những cái âm Hán Việt. Cho nên nói dân tộc Việt Nam mà không biết những cái thuật ngữ này, những cái từ ngữ này á, thì cái đó cũng chưa đủ tiêu chuẩn là người Việt Nam. Có thể là cái gốc, cái rúng có dính líu với người Việt Nam thôi chứ không tiếp xúc nhiều. Cho nên nhiều người nói là thời bây giờ phải dịch ra chứ mình nói làm chi mà cái chữ nho nó ai mà biết. Không biết thì đi học. Còn vô trong những cái buổi họp thế này, có nhiều người nói là tại sao nói là cung thỉnh quý thầy An Tọa, cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm, ai biết Quang Lâm là gì? Nếu không biết Quang Lâm thì về họp chưa đủ tư cách để dự trong cái buổi họp. Cho nên mấy cái từ này là chúng ta phải biết thôi. Đóng nhiên đó là lễ tam bái là hãy biết mấy lại. Chỉ vì chúng ta ở đây mà tâm không có mặt ở đây, tâm nghĩ làm sao? Nghĩ như này như kia, cho nên nghe là xuống bái, nghe hiến trà, không biết nó trà là gì. Việt Nam để mà như thế. Cho nên mình phải có tinh thần dân tộc, chứ đó là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Cho nên nhất là tu sĩ, dù chối bỏ hay công nhận gì đó, người ngoài ta nghĩ mấy thầy nó phải biết chữ nhau, giống như mấy ông cha phải biết chữ Latin, tự nhiên người ta gá vào như vậy thôi. Cho nên ít nhiều gì cũng phải biết, phải nghe cho được. Hồ quỳ nó phải được quỳ xuống, hiện trưởng nó phải biết chấp tay, lễ tam bái là phải lại ba lại. Khấu thủ là gì? Cúi đầu. Khấu thủ. Nhớ, nghe cái hiệu lệnh khấu thủ là phải cúi đầu. Cái nguyên tắc đặt giới là tha thiết cầu xin, cho nên chúng ta phải thể hiện cái sự thành kính để sẵn sàng tiếp nhận. Mỗi lần đặt nghe chuông, nghe kiền trì điểm một tiếng là tất cả các giới tử sao đọc cái văn, ví dụ mình đọc xin thương xót cho chúng con mẹ. Mẹ đó là gì? Nhắc mọi người phải khấu thủ, tức là xả. Lên giới đàn còn có cái chức vụ là trị đàn, tùng đàn, giám đàn, tấn đàn. Bốn cái vị này giống như bốn kiện tướng tứ thiên vương đó, sẽ có cái bài đi khấu thủ mà ông nào không cúi đầu đó, là có cái kỷ luật. Cho nên nó nghe tiếng chuông là phải sát, mà không biết sát nó khấu thủ mà lại không biết cúi đầu nữa là đến chừng đó đừng trách. Ở nguyên tắc là giới sư chúng ta nhìn trong này anh mấy chú đến xin giới mà mấy chú không tham chứ. Thưa thầy, tôi còn tìm một sao mình phải thưa đàng hoàng, thưa thế nào bọn thầy thấy bọn tôi gì rồi đồng với khách nói hiểu ra cho xin thương xót cho chúng con. Đó là những cái phong cách mà chúng ta phải biết tự tâm mình tu, thể hiện ra cái phong cách bên ngoài là kính, cho nên mới nói là cung kính. Tâm không có cung cho nên cái phong cách bên ngoài nó cứng, nó thô. Đó là cái mà không thể chấp nhận được trong như này. Cho nên những cái khẩu hiệu là một quyền, hiệp trưởng, khấu thủ, lễ tam bái là những cái khẩu hiệu chúng ta phải nhập tâm. Đại chúng nghe rõ không? Chúng ta là một thực tập. Và khi cái văn tập đó, nghĩa là những cái lời văn mà chúng ta bật thưa nhưng gì không quen, cho nên các thầy điển lễ sẽ hướng dẫn. Thì khi đọc đó, nó có cái điều mà thế gian hay kỹ nói tên của mình cho người khác nghe, giấu kỹ lắm. Không biết vì lý do sợ là yểm ta yến ta trù ta như là giấu tên á, nhưng mà lên trước Đức Phật á phải trải hết con người mình ra, không có giấu gì hết. Cho nên là tên ai hãy xưng, ví dụ đệ tử chúng con tên là, thì ở đây chúng ta biết là không nói tên đời, cái tên của cha mẹ cất để dành cúng dường. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái pháp danh. Pháp danh mình là hai chữ gì đó, Hoằng Niệm hai là trung gì đó, thiện gì đó, thì chúng ta nói lên, nói cái tên của mình nó cũng ở cái cường độ như chúng ta sướng cái văn đó. Lời văn thì chúng ta nói chung, đọc chung, nhưng tên á thì xưng riêng. Ví dụ đệ tử chúng con tên là Thiện Niệm, cũng phải đọc lên chứ không phải đệ tử chúng con tên là, và không được đâu. Các vị giới sư mà nghiêm túc người ta ngồi ra ngoài làm trả lời cũng đáp, không bước hả. Đến đây mình còn không bày hết con người của mình, cho nên phải xưng. Rồi cái lời văn đó là chúng phải đặt. Bây giờ mấy anh em cùng với tôi thực tập câu này. Tôi nói trước, các vị nói sau. Tôi nói ở cường độ nào, ở cái tu nào, thì mấy anh em cũng phải nói cái tông này. Ví dụ tôi nói để tự chúng con tên là, thì mình phải để tự chúng con tên là, để tự chúng con tên là, để lấy cái tông mà nói, và nói nó trong cái nhịp, cái trường canh cho nó đều. Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là, chúng ta
tên gì, đọc lên nó mới đọc cái pháp danh mình lên, tên là hai chữ pháp danh đó, không đọc chữ thích chi cho nó lượng thượng, đọc hai chữ đó, tâm hòa, tâm an, hay là thiện hòa thiện an gì đó, đọc lên. Đọc lại, đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là, chúng con.
Những cái lời đặt đó, ví vị giới sư dạy các thầy điểm lễ hướng dẫn chúng ta nhớ được, mình bạch bọc bạch hết hết cái sự thành kính trái của người của mình đã đến, và đọc trong sự thành kính trang nghiêm. Bởi vì cái giới mà chúng ta tiếp nhận được hay không, có hay không, đều tùy thuộc vào cái tâm niệm của chúng ta. Nếu đem cái tâm khinh xuất coi thường là chúng ta không có cái khả năng tiếp nhận. Ở trên hành tinh lúc nào, trên vệ tinh lúc nào cũng của sống, tín hiệu lúc nào cũng của sống hết á, cũng phát sóng hết á, nhưng mà chúng ta không có cái máy chúng ta bị hư, điện bị đứt, thì coi như chúng ta không thể nào tiếp nhận được. Vì vậy trong kinh có nói thiên vũ tuy khoan bất nhượng vô căn chi thảo, trời mưa thì không có phân biệt ai hết đó. Mưa rào xuống nhưng mà cái cỏ đứt rễ chuột nó không thể nào thấm được, tiếp nhận được cái nước mưa đó. Cũng vậy giới luật của chư Phật được truyền lại từ đời này qua đời khác, từ các vị giới sư thẩm định. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta cũng phải đem cái tâm thanh tịnh chí thành tạo thiên, thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Còn bằng đem cái tâm khinh sức coi thường, hay là nghi ngờ, hay là không phát tự tâm bồ đề, coi như không thành cái gì, dù nói là có đền đạt. Cái điều này chúng ta phải trung thực với chính mình, và mình phải tự cảm nhận được, giống như người uống nước đó, lạnh nóng từ mình biết. Mình có cái khả năng tiếp nhận giới pháp này rồi thì mình mới có thể phòng phi trị ác, đứng trước những cái hoàn cảnh xấu, những cái sự cám dỗ, những cái tội lỗi, mình có đạo lực để mình đi qua, mình vượt lên trên cái thế giới thấp hèn đó để mình đi lên. Chứ siêu là vậy, siêu là vượt qua, mà muốn vượt qua được phải nhẹ nhàng, phải phấn hơi, phải an lạc, mà không thì chúng ta không có được cái khả năng đó. Cho nên nghiệp lực luôn luôn xảy ra, nhưng mà nhờ tu tập có đạo lực, chính đạo lực đó chúng ta mới chuyển hóa được nghiệp lực, mà không thì mình sẽ bị nghiệp lực đánh cuộc. Thọ giới nó là một cái giây phút rất là quan trọng của đời người, cho nên chúng ta phải chí thành bày tỏ hết con người mình ra. Nhớ là lời văn thì đọc chung, và có cái trường cách như vậy đọc thì nghe rất là hay, đọc đều đặn nghe cho thật rõ. Khởi thân và biết là bỏ mình đứng dậy, mình đang quỳ đó, mình đang ngồi đó, khởi thân và biết bỏ mình, mọi người đứng dậy. Đó là cái khẩu hiệu mà các vị phải làm, phải nhớ để làm. Và trong khi mà lại á, một người lại Phật thì chúng ta có thể lại theo cái cách suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà nhiều người lại thì phải có một cái lệnh để thống nhất, để mọi người cùng nghe cùng biết. Khi chúng ta lại á, mấy anh em phải nhớ thế này, mình lại thì lại theo chuông hay là lại theo khánh. Cái này á, chữ Hán gọi là khánh, nó là cái chuông thượng thông thiên đường đó. Nó là cái chuông thượng thông thiên đường, nhưng mà khi chúng ta tụng kinh ở bái bạc Phật đó, thì cái chuông nó to, nhưng mà mình đi kinh hành, mình đi nhiễu Phật, mình đâu có bế được cái chuông to đó đi theo. Vì vậy có cái nhỏ này để thế. Khánh là cái chuông, khánh là cái chuông. Cho nên cái tiếng khánh này á, nó dẫn chúng ta, nó còn gọi là kịch tử, tức là cái nhạc khí, cái âm thanh này để nó nhắc nhở chúng ta theo một cái nghi thức nào đó. Tôi thí dụ khi mà mình lại Phật, thường trụ Tam Bảo mình lại xuống, lại tìm nghe tiếng thánh này, tất cả lại xuống, lại mọt xuống, trải người ra, ngũ thể đầu địa, đầu chạm đất, hai bàn tay chúng ta trải ra, cái cánh chỏ chúng ta đụng với đầu gối, và cái gót chân chúng ta duỗi thẳng bàn ra và rạp xuống đất, cái xương cùng của chúng ta nó nằm ở trên cái gót chân, rạp người xuống như vậy, đó là gọi là ngũ thể đầu địa, trải người ra. Rồi ở trong cái tư thế phủ phục đó chúng ta phải quán niệm làm thế nào để mình có khả năng tiếp xúc với cái đối tượng mình đang lại. Đối tượng mình đang lại ở đây là ai? Là Phật. Mà Phật là ai? Thì hồi sáng đã nói rồi, Phật là ai mình biết rồi. Thì mình làm thế nào để mình tiếp xúc được cái con người Đức Phật, tiếp xúc được cái đạo lực của Đức Phật. Ngay giờ phút đó, thân và tâm chúng ta nhất như. Cho nên khi lại trong cái tư thế phủ phục đó, rạp người xuống, cứ thở thật sâu để chúng ta tiếp nhận, tiếp xúc được đầu nhiễm tiếp xúc như mạng lệ. Trong cái giây phút cơ cảm á, mình và Phật, hai cái chủ thể và đối tượng này á, nó dung hợp lại là một. mình thấy được năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái thể tính của Phật là vắng lặng, nhưng mà mình, cái giác tính đó của mình ở cũng vốn vắng lặng. Vì mình vận động cho nên mình không thấy được Phật, cho nên giây phút đó là mình phải lắng nghe mình xuống. Thì không, trong cái cơ, cái cảm của chúng ta tiếp xúc được với Phật, mình và Phật cùng ở trong cái thể tính thanh tịnh gặp nhau. Nói một cách khác là mình với Phật phải ở cùng một tần số, phải vậy không? Bây giờ mấy thầy, mấy chú trẻ tiếp xúc nhiều những cái thông tin về máy tính, về những cái phương tiện đó, mấy thầy sẽ rầm hơn tôi. Khi nói là cùng ở một tần số là mấy thầy hiểu rồi. Cho nên mình lại Phật thế nào để mình tiếp xúc được với Phật? Vô chào ông thầy, tay thì chấp xá, nhưng con mắt không ngó, liếc ở đâu á, cái đầu không cúi. Thì như vậy là mình với thầy mình đã không có cơ hội gặp nhau. Từ cái nghĩa này, chúng ta có thể rà qua những cái nghi lễ khác: dỗ chạp, dân hương, tưởng niệm, đi đền, đi đình, thắp hương. Thì chúng ta nhìn qua, chúng ta biết cái người đó thắp hương mà người đó tiếp xúc được với ông tổ mình không? Tiếp xúc được với tía mình không? Có tiếp xúc được với ông thần đó không? Nhìn những cái phong cách mà biết. Cắm hương, xỉa xỉa vậy đó. Cái tai thì gặp lia gặp lia, con mắt thì lấy qua lấy lại, cái đó chỉ là hình thức thôi. Và là lễ bái như vậy thì không có gì hay hết. Mà nếu chúng ta lễ ông Phật cũng vậy thì mình hạ ông Phật xuống, mình đem ông Phật xuống, mình coi ông như ông thần vậy đó, đúng. Cho nên trong khi lại phải chí thầm hạ thiếp, đạp người xuống, trong cái tư thế phủ phục đó đó, mình thấy Phật với mình trong cái giây phút cơ cảm, mình tiếp xúc được, mình chạm được cái năng lực, cái đạo không của Ngài. Và khi mình cùng ở tần số thì tự nhiên tất cả những cái năng lực đó, cái đạo lực đó chuyển tiếp sang mình hưởng trọn vẹn đầy đủ tất cả những cái năng lực đó. Cho nên trong khi lại chắp tay thật là khít khao, mười ngón đại chúng phải chắp tay mười ngón cho sáng, không có trẻ ra như cái nải chuối và nải chuối lá. Ở miền Tây mình có cái nải chuối lá, cái nó cứng đờ nó đưa ra trẻ mười ngón phải khít lại. Phạm hiệp trưởng bất đắc thập chỉ xong, mười ngón chắp tay phải khít lại. Không phải nói là bàn tay như hoa sen rồi cái là chúng chung phải vậy đó. Bàn tay chắp lại như hoa sen, nhưng không phải là mình làm cái dáng hoa sen. Khi nào mình múa thì mình mới làm theo cái dáng hoa sen. Còn bàn tay cho là mười ngón chắp sát vô, không có được để giữa đó, không có được đưa tay còn mũi trong càng vân vân. Và khi xá thì mình phải đưa bàn tay mình lên trên cái ngón cái của mình, nó đụng ngay cái chỗ mà ấn đường. Chứ có nhiều ông tha thiết và đưa thuốc ở trên mặt tóc vậy được chứ sao hết á, nhưng mà về nhà nó cũng lại sao lại. Ở chỗ đại chúng này nhìn lại là biết đồng bóng hay không, nhìn lại là biết có đồng bóng hay không. Càng nhìn người tu mình có cái phong cách đó là gì? Đầu nhiệm thiết tốt những người bạn mà đưa lên cái này chí này rồi lại xuống. Bàn tay mình đi qua trái tim của mình là tâm, chí tâm đảnh lễ đem cái đầu xuống. Khi lại xuống chút nói chuyện đây xong. ta qua hết bên trên cái sám hối đường để được tặng lại. Lý thuyết nhiều khi có nhiều chỗ không nhận được đâu. Đây là chúng ta học liên miên, chặt chúng ta quên. Chí tâm đảnh lễ lại xuống. Đầu tiên lại xuống đó, thì bàn tay chúng ta ở cái trong tư thế tự cái cơ, bàn tay chúng ta chạm xuống trước. Bàn tay mình chạm trước cái đầu gối. Nếu mấy anh em mà lại mà cái đầu gối xuống trước bàn tay á, thì cái đó giống cư sĩ, giống người đời. Mình phải lại xuống bàn tay mình xuống trước. Rồi khi cái bàn tay thứ hai mà nó tiếp chạm thì cái đầu gối nó đi kèm, tự cái cơ nó như vậy chạm xuống. Rồi đến lúc đó đó, chạm như vậy rồi á, thì cái người mình ram rạp xuống thì cái bàn chân của mình nó duỗi ra, là cái người mình rạp xuống thì cái đầu vừa chạm xuống đất thì bàn tay mình trải ra, trải ra, mình phải trải ra để cái đầu mình chạm xuống đất. Nhiều khi lại mà còn cái tôi cái ngã lại cái còn đưa bàn tay đỡ cái đầu, sợ đất dơ vậy đi. Cuối buổi nữa lại như vậy là ngã hạng lễ. Cho nên lại phải đem hết thân và tâm cải người rạp xuống. Rồi trong cái tư thế phu phục đó, đó mình nghĩ đến Đức Phật. Nó có một cái bài kệ quán tưởng, tôi mỗi lần lại Phật ấy, tôi lại theo cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đức giả lễ kính chư Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các sử Bồ Tát chúng hộ trung. Nghĩa là cứ mỗi hạt bụi là một thế giới, mỗi thế giới có một đức Phật. Con đem thân và tâm thanh tịnh để lại một đức Phật mà con thấy rằng con đang chí thành hướng về mười phương chư Phật trong pháp giới nhiều như hạt vi trần này, con cũng đem ba nghiệp thanh tịnh để kính lại. Cho nên lại một Phật là lại vô số Phật. Trong lúc mình lại xuống phổ lễ trơn ngôn an phạ nhật ra Phật, đọc cái thần chú này là có cái công năng giúp chúng ta có mặt khắp mọi nơi, nơi nào có Phật là có con. Phật là vô lượng, con vô lượng. Rồi lại một lại mà lời như vậy. Thật ra chúng ta có tính toán, nhưng đó là một cái cách mà để dạy chúng ta buộc tâm mình ở trong một cảnh giới. Chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biệt. Cái tâm mình có mặt ở một chỗ rồi thì mình mới có khả năng thấy được, biết được, nhận diện được tất cả những cái màu nhiệm đang xảy ra. Cho nên việc gì cũng xong. Còn thân tâm không có mặt đó, thì làm thì nhiều nhưng mà được thì rất ít. Tu con xoài á, trứng cá, nhưng mà đậu thì ruộng rau. Đó là vấn đề nghệ thuật tu tập. Cho nên chúng ta không ai bắt mình tu, không ai bắt mình lạy hết. Mà mình đi tu, mình lại là vì mình cảm đội ơn của Phật, mình thương mến Phật, mình muốn thể hiện cái lòng thành cung kính của mình đến Đức Phật. Cho nên mình niệm Phật, lại Phật, làm theo lời dạy của Đức Phật. Đó là tự tấm lòng. Cho nên chúng ta phải làm bằng tất cả những cái lòng thành và cái động tác căng nghiêm nhất. Lên giới đàn phải tắm gội sạch sẽ. Ngày mai đi lên giới đàn hay là những cái thời khóa phải tắm gội sạch sẽ, thân tâm ta thanh tịnh. Mồ hôi mồ kia nhễ nhãi không chịu tắm rửa, đem cái thân đó mà lên trên giới đàn, mai là đạo lực của đại chúng thanh tịnh với Phật ngồi đem. Cho nên đó, thân tâm phải thật là bình tĩnh, phải sạch sẽ. Và trí thành bày tỏ người của mình. Cho nên khi lại nghe Kinh Thánh đánh thì chúng ta lại xuống, đừng lạnh xuống, mà cũng đừng để trẻ bàn tay chúng ta đường rủ ta mà đưa bàn tay lên, đưa ngang trái này nè, nhìn lên Đức Phật, cả người nghe Kinh Thánh, xá xuống, xá xuống, đặt người xuống. Trong cái tư thế phủ phục như vậy á, nghe khi nghe Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh thức, cái thức thánh với cái tiếng nó khác nhau, thức là có tiếng nhưng không có ngân, còn cái tiếng á, là nó có mà lại ngân. Thì nghe trong khi lại như vậy, nghe tiếng khấm điểm một tiếng nhẹ, nếu đông quá thì không thể nào mà thức được thì phải đánh nhẹ lên, là tiếng khấm nó đánh là chúng ta đứng dậy, đứng dậy thì rúng người mình lại, đầu gối phải hở đất trước, đầu gối nó phải rời khỏi mặt đất trước bàn tay. Thì lại như vậy có nghĩa là mình rúng người mình lại thì mình không đưa cái bàn tọa của mình lên đầu người sao. Còn mà nếu mà chúng ta không rúng người lại, nhiều khi mình sơ ý nó không đẹp lắm với cái người lại làm sao. Cho nên khi rúng người lại thì đầu gối nó rời khỏi đất, kế tiếp bàn tay thì bạn đứng lên. Đứng lên thì đừng có đứng hết bàn. Cái gót chúng ta phải đứng cuối cùng, phải chạm đất cuối cùng để chi? Để cái đi, cái áo chúng ta không bị cái gót chân mình nó đạp, nhiều khi nó đạp nó giật cái y xuống thì nó lại xúc, nó rớt y áo xuống. Trong giới đàn mà lại mà bị xúc y áo là coi như là chư thiên không đồng ý, mình không có khả năng tiếp nhận giới cái pháp, biểu hiện ra cái lá y bị tụ xuống, cho nên phải hết sức là các vị nhớ khi lại á, chúng ta phải lại ngũ thế đầu địa năm phút sát đất, mà lại theo tiếng khấm. Khi nào tiếng khấm điểm thì mình lại xuống, lại trong tư thế phụ phục, và tiếng khấm điểm chúng ta đứng lên, rồi khi nghe cái tiếng khấm đổ thì mình sát, tiếng khấm đổ nè. Tiếng khấm đổ, cái hồi khánh đổ đến đâu mình sáng cho nó. Tôi ví dụ khánh đến đây, tôi đến đây, chứ mình cũng không có được phép tha thiết mình sai sâu, tại vì đây là mình làm công việc đại chúng mà, trăm người ngàn người, tiến là đi lên, thoái là lui lại, đứng khởi quyền lại điều nhau, nhìn cái giới đàn, nhìn cái sự tu tập của đại chúng mà đẹp, đẹp ở chỗ là cái đồng bộ từ hình thức cho đến nội dung, từ phục sức cho đến cái tâm niệm, tất cả đều đặt với nhau trong cái tinh thần tu học. Đó là về cách lại. Rồi về cách mặc y, cách mặc y thì chúng ta mỗi lần mặc cái pháp y chúng ta phải nhớ là làm việc gì chúng ta phải có cái chủ đề, tức là mình làm việc gì mình phải có cái đề tài để quán niệm về cái việc đó. Đọc y thì phải đọc chú. Bây giờ tôi hỏi các vị thọ giới sa di, bên đây là sa di phải không? Toàn bộ bên đây có chúng sa di không? Bây giờ chúng ta đọc bài kệ đọc y mạng coi.
Bye.
kể giúp chúng ta quán niệm về cái y mà mình sẽ khoác mặt trên người. Đại tay giải thoát phục cao quý thai, to lớn thai, áo giải thoát vô tướng phước điện y. Đây là cái ruộng phước, tuy rằng nó chưa có hình tướng nhưng nó cũng là cái dáng dấp của cái lá cờ giải thoát của Phật. Con nguyện mặc cái y này để làm các công việc gì? Tu tập. Tu tập để làm gì? Để có khả năng độ sanh. Nam mô Ca Sa Đà Bồ Tát. Kính lễ cái pháp y Ca Sa Đà, đây là cái cờ niêu, cái lá phướng để biểu thị cái đạo tràng, cảnh giới của chư Phật. Cho nên ba y này còn gọi là cờ niêu của chư Phật, là áo giải thoát, là đủ phúc điền. Được khoác mặc cái áo này rất là hạnh phúc. Cái y này còn gọi là cứu long y. Ngày xưa Long Vương bị đại bàng Kim Sứ Điểu ăn thịt, cho nên mỗi lần con Kim Sứ Điểu, con chim cánh vàng nó đói, nó quạt cái là nước biển vẹt ra, nó mổ. Một lần ăn của nó là một con rồng. Long Vương bị khổ như vậy cho nên chạy đến mặt Phật để cầu cứu. Đức Phật nói thôi được rồi con yên tâm, Ngài mới giải cái ca sa của Ngài ra, Ngài xé cho mỗi con một miếng, xé cho mỗi một miếng, một sợi, đem về bữa đeo cổ giống như giờ mấy thầy, mấy chú mà đeo niệm, đeo cổ, đến giờ đói rồi, chim đại bàng quạt cánh, mổ nhưng mà chết, mổ con nào cũng bị chết, mổ không nó suy nghĩ, chắc có ai nhúng tay vào đây. Sau khi điều tra, Đức Phật nhúng tay vô, chém vô đây. Cho nên đến nó nói, Phật, Ngài lòng từ bi nhưng không khóc, Ngài cứu con rồng, nó thoát chết nhưng mà con bị đói, tại món ăn của con là rồng. Cho nên Ngài cứu nó nhưng mà Ngài hại con. Phật nói bây giờ mấy đứa chịu quy y với ta đi, ta cho ăn. Không phải sát sanh như vậy, không tạo nghiệp như vậy. Thế là nó chịu quy y. Từ đó về sau Đức Phật dạy mấy thầy tỳ kheo mỗi lần ăn cơm á, nhớ trích ra vài hộp cơm để gọi đại bà Kim Sứ Điểu thành bài tới đó. Và ăn cái cơm đó, cho nên từ đó về sau rồng được cứu mạng. Nếu những nhà nghệ thuật vẽ hồi xưa đó, người ta vẽ hình con rồng bao giờ trên cổ có hình chỉ đỏ. Ngày nay thợ đã không biết nó có học được. Vì vậy cái y này còn gọi là cứu long y. Nhờ một sợi chỉ đó thôi mà rồng được thoát này. Cho nên mặc cái áo này còn gọi là cái áo liên hoa phục, áo hoa sen. Hoa sen ở trong bùn không có dính, không nhiễm. Cũng vậy, khoác áo này không nhiễm mùi tục, không dính mùi rồng, không được vượt khỏi những cái cách sống của thế gian. Cho nên chúng ta khoác cái áo này là một cái hạnh phúc lớn. Vì vậy cho nên trước khi mặc, chúng ta cầm cái ca sa giữ là trong cái tâm chúng ta nghĩ đến cái bài kệ đó. Bài kệ đó là một đề tài để mình quán niệm đến cái pháp y và mình phát mặt nó để làm gì. Mặt kia không phải đi đánh lộn giống như Thiếu Long định bị thiên tạo mà ảnh hưởng. Mặt y để tu tập, để mà được tham dự vào hàng ngũ của Tăng Bảo. Cho nên các sa di mặc y, mấy vị họ tỳ kheo thì thuộc y bài kể đắp y năm điều thôi, được không? Thất điều, cửu điều, y năm điều, đại chúng bên họ giới tỳ kheo đọc đây. bất xả ly, phát điều là thường đắc phi. Bất xả ly tức là không rời bỏ nó, thường đắc phi là luôn luôn được phát mạnh. Tâm giờ lê thiện hay đại thiện,
bây giờ tôi sẽ mặc để hướng dẫn đại chúng cách khoác mặt y. Cái tối kỵ nhất là chúng ta để cái y chấm đất, để cái y đụng đất. Trong luật dạy, chúng ta để cái y mà đụng chạm với đất á, thì mắc tội đột kiết la. Biết tội đột kiết la là tội gì không? Chắc chưa, tại vì chưa học luật mà. Thọ giới thì theo rồi mới học. Đột kiết la có hai nghĩa, một là ác tác, hai là ác thuyết. Ác tác tức là cái hành động thô thảo, ác thuyết là lời nói thô thảo. Để đi đụng đất là ác tác, đi đứng không trang nghiêm là ác tác, mặc áo xốc xếp là ác tác, ngồi mà soạt chân kiểu kia là ác tác. Đếm dò lại tất cả những cái hành động mà thô tháo là ác tác, thì cái tội đột cát la đó là cái tội quỳ hương. Nhẹ thì quỳ hương, hai là đánh đòn, ba nữa là căn nọc. Hồi xưa mà phạm luật làng đó, bị ra ngoài đình đó là cho nằm gian nắng như đó, căng bốn cọc buộc tay buộc chân để cho kiếm trắng, phải phơi nắng rồi đó. Nhưng mà nhà chùa thì không bất nhân như vậy à, chỉ là quỳ hương đánh đòn đó là phạt cái tội ác tác. Cho nên cái y là kỹ nhất, không có mà mặc để nó chặn đất. Đây chúng ta để ý cách mặc. Chúng ta thấy cái y á, cái phần này là cái mép. Cho nên khi mình mặc á, mình cầm thế này. Khi mình ngày mai lên dưới đàn á, là trong khi thọ đó, là chúng ta thọ năm điều thì mình cầm cái năm điều mình dâng lên trán. Rồi đến bảy điều thì mình phải lấy bảy điều, chín điều thì mình lấy chín điều mình dâng lên trán. Lên dâng lên trán để mình bạch. Mình mặc với hòa thượng để mình xin thọ y. Thì bắt đầu từ cái giây phút đó mình mới tiếp nhận, thì cái này nó mới trở thành pháp y. Chứ hiện nay của mấy chú là chỉ là cái vải, nó chưa thành pháp. Cho nên khi mình mặc, dân y bảo là dân y lên trán thì mình nhớ phải đưa ngăn trán như này. Cầm mặc pháp lên. Khi mặc á, rồi chúng ta cầm thế này thì tay mình mới đưa vào trong đây cho nó nhanh. Nếu mình đưa ngoài này á thì mình bắt công mình xoay trở lại, nó cái chậm thời gian ra. Cho nên đưa thế này thì khi mà mặc xong rồi, bắt đầu mặc á, thì chúng ta nắm cái mép này, thả này xuống, rồi khoác lên vai. Muốn mặc thì chúng ta tay này nắm cái mép này, còn cái tay đây thì lần ra ngay chỗ cái dây rút cái móc Có nơi thì làm cái móc y, có nơi làm cái dây buộc, có nơi làm cái cúc. Tay nắm đây được rồi. Nhớ hai tay nắm đây. Thì như vậy cái nắm lần nó ra rồi, thì rồi mình mới để lại đây. Tay này á, mình mới lò ra làm sao mình nắm nó thì không được mà. Cái tay chọn quá đầu. Sau khi mình nắm được rồi thì chúng ta đưa cái này lên, chọn qua đây. Căng nó ra, tay này nắm giữ cái móc cho kỹ, căng ra. Căng phẳng ra thì chúng ta đưa lên thế này. Đưa lên thế này rồi, giữ này đây, tay này lại đây, đưa cái phần còn lại, nó nằm trên bàn tay này để nó không có đụng đất. Bắt đầu buông cái này ra, nắm cái sợi dây này, rửa ảo, chúng ta mới buông. Buông đây đó. Buông xong rồi, mặt kéo sửa áo đàng hoàng. Đừng có để cái kiểu mà nó tròn như này. Mới mặc chưa quen nó hay bị đè cái cổ áo xuống. Phát mặt cho đàng hoàng. Rồi bắt đầu tay này chúng ta mới đưa cái cánh y này ra. Có nhiều cái y mai theo cái phong cách và nó dài ra, cho nên phải xếp lại. Thì nếu là xếp thì xếp ba con. Ba con nghĩa là một này, ha, một hai này, ba này. Nếu là nó dài đó thì phải xếp ba con, rồi chúng ta gác lên tay, gác lên tay. Đó là xong. Cái thành đó làm sao không phải để nó đứng thế này, chứ đừng có xếp lật kiểu này, nó không đẹp. Phải để cái thành nó đứng lên. Các vị ghi nhận được chưa? Còn có một cái kiểu thức đó, mang theo đường thức của y Việt Nam đó, truyền thống của Phật giáo Việt Nam, như cái pháp y này là cái mang theo đường thức truyền thống xưa của Phật giáo Việt Nam. Cái y này hiện nay trên thế giới chỉ có Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản là còn giữ được cái phong cách này, cho nên nhiều người không biết nói y này là của Tàu, về phải lật sách học lại rồi hẳn phát ngôn cái điều đó. Nếu cái phong cách đường thì không cần xét. Thứ nhất là không hào bãi. Hồi xưa mặc y á, không có áo tràng, không có áo bạc khách, không có áo nhật bình, cho nên nó trống trải lắm. Cho nên cái y nó phải lớn, cái vải nó trùm để lưng, để che không. Nhưng mà qua nhiều thời gian và chuyển đổi cái phương xứ, cho nên cái quốc độ của chúng ta nó không có còn thích nghi được với cái cách đó, cho nên các tổ người ta mạnh dạn và tranh cãi và đưa thêm những phục sức vào. Lạnh quá thì không thể mà lộ vai trần nách được, cho nên đó, mới mai thêm kiểu cách dần dần, thì nó có những cái thường phục, có những cái giáo phục, thì cái này nó trở thành pháp phục. Mà pháp phục cái vai trò của nó không phải là để che thân nữa, mà nó trở là cái áo thì lễ sáng, cho nên không nhất thiết phải mai rộng nữa, mai gọn lại. Vì vậy mà vừa cái hình tướng. Các vị có nghe kịp điều đó không? Bây giờ mặc xong rồi chúng ta giải đi cũng vậy, trong khi lại xuống á thì chúng ta lại xuống nha, lại xuống. Vừa xuống này cái tay mình phải đánh cái tà áo này ra để nó phủ cái thân, chứ không để cái này mà lại xuống á thì cái người của chúng ta vòng số 1, số 2, số 3 sao nó lộ ra rất là thô. Cho nên lại mà phải để cái y nó túng cái thân á, thì đó là cái mà không nên có như vậy. Cho nên phải tránh ra, cái y phải trùm thân. Cho nên á, cái áo này là cái mà để che thân, mặt đẹp hiện cái tướng của Vượng Phước. Chúng ta thấy trong cái y này nó có cái ô dài, có ô ngắn. Ô dài là tiêu biểu cho thánh tăng,
riêng cái ô ngắn tiêu biểu cho phạm tâm. Trong cái y này á, mỗi điều nó có cái ô dài, ô ngắn. Ô dài là biểu hiện cho cái chất của Phật, cái tâm thánh mỗi ngày một thêm lớn lên. Mà cái chất thánh tăng thì cái phàm phải giảm xuống. Cho nên mặc y như vậy mình thấy rất là đẹp, phải trân quý cái mặc y. Bây giờ mặc xong rồi chúng ta giải thì cái này nè, nắm vào tay cái này đưa qua đây, nhớ vậy, đưa qua đây rồi thì phao xuống đây mở dây này, nhớ đừng cho chạm đất, nó ra đây rồi chúng ta xếp mình nhớ là điều gấp vô thân mình hết, đi bất ly thân tất cả. Những ví dụ xếp cái này mà mấy thầy đưa ra vậy là nó đưa ra ngoài, mình phải đưa trở lại bên đây là y điều quấn vào trong người mình. Trở vô thân mình, tất cả đều là cái y có điều vô trở lại vô thân. Đã chúng thực tập được không? Bây giờ chúng ta cầm đi, mời đi qua bên được chưa? Bây giờ chúng ta mặc đi lên nha, đưa cầm đi, đưa ngà cả quán niệm xong rồi mặc xuống, rồi khoác vai mặc vào. Lên vai đại chúng nhớ là đừng có để cái này sâu quá, để sâu quá cái này nó để vừa tầm, rồi chúng ta nắm cái nút ở đây, chúng ta học cái cách mà khi có nhiều vị sa di đến chúng quen học ở đây hướng dẫn rồi có thời gian phải tập. Khi mặc xong rồi kéo cái đi cho ngay ngắn lại. Xong chưa? Giờ đại chúng giải y ra, ngọt ta giải mình để y nó chạm đất. Đã mặc phục về cái cách mặc y và giải y nó rõ chưa? Giờ chỉ là thời gian chúng ta luyện tập cho nó nhuần nhuyễn để
như con rồng nhìn giữ cái hạt châu
cho nên giữ cái tiếng bạc phải trân trọng, không để nó rớt thể. Nếu mà chúng ta trong giới đàn để tiếng bạc bể đổ như vậy, và đó cũng là một cái điềm báo mình chưa đủ cái phúc đức để tiếp nhận mọi người. Cho nên tăng hộ bác như long hộ châu, giữ mình bác trân quý giống như là một rồng giữ mình châu, và tăng hộ y gìn giữ cái pháp y này giống như là gìn giữ cái da, cái đại da của mình. Cho nên y không được lìa hơn, nhất là không được cách đêm, đi đâu phải mang theo. Và mặc y thể hiện cái tâm tướng, để nêu cái ruộng phúc của Tam Bảo. Cho nên được mặc mặc y là một hạnh phúc lớn. Đây là những cái bài học cơ bản về cách khoác mặc. Chúng ta phải nhớ từng cái động tác cho thuộc, cái quen rồi thì để bạc rồi. Nhưng vì các vị mới rồi, cho nên phải lưu ý từng động tác. Bây giờ đồng đại chúng tạm biệt, nghe kinh khám rồi chúng ta sẽ dâng lên quán niệm và mặt chuẩn bị.
Mở ra, cửa bằng ra lên, cửa bằng ra lên.
Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, mỗi lần mà gặp Ngài, mọi người tôn kính, cho nên người ta quỳ xuống, người ta nâng cái bàn chân của Đức Phật và cái đầu để lên cái bàn của Đức Phật. Trong cái tư thế phục phục này là chúng ta nghĩ khi mà mình đang được đặt cái đỉnh đầu của mình lên cái bàn chân của Đức Phật, hai tay chúng ta mở mở đại như vậy, giống như mình đang nâng bàn chân của Đức Phật. Đại chúng hiểu như vậy. Trong cái tư thế là mình đang nâng bàn chân của Đức Phật và mình đang đặt cái đỉnh đầu của mình lên và tôn kính rất mơ mẹ. Ngày này có khán giả, ví dụ như vậy rất là đẹp. Bây giờ em tiến thắm chúng ta đứng dậy người lên.
thành kính đảnh lễ cung minh đại lão hòa thượng Thiền Quang Tự trương uy cam lộ phương đẳng giới đàn pháp cấp giới hòa thượng đường đầu cung minh hòa thượng quan tâm giới đàn đại giới đàn cam lộ phương đẳng chúng con thành đảnh lễ cung minh hòa thượng thượng trí hạ quảng trương uy chứng minh đại giới đàn cam lộ phương đẳng quan tâm giới đàn cung minh thượng vị đại hòa thượng quan tâm đạo tràng chứng minh công đức nam mô là phật.